Độc Tôn Tam Giới, chương 3163. Trở lại chốn cũ, góc truyện audio.com. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, những vật này, đối với Hồi Xuân Đảo Vực mà nói, chính là tài phú truyền thừa muôn đời. Nhân mã của Thiên Chiếu Đảo Vực rốt cục ở nửa tháng sau, đi tới Đông Diên Đảo. Thiên Chiếu Đảo Vực biết được người của mình rơi vào trong tay Giang Trần thiếu chủ cũng kinh hãi không thôi. Rất hiển nhiên, tên tuổi của Giang Trần, tên tuổi của Vĩnh Hằng Thánh Địa đều không phải Thiên Chiếu Đảo Vực có thể đắc tội không nổi. Huống chi, người mang tin tức trở về còn thêm mắm thêm muối miêu tả thần uy của Giang Trần cùng với ý chí thần linh của Chu Tước Thần cầm thoáng một phát. Những chuyện này, đều làm Thiên Chiếu Đảo Vực từ trên xuống dưới cảm thấy sợ hãi khôn cùng, sợ Giang Trần sẽ mượn cơ hội sinh sự, đả kích Thiên Chiếu Đảo Vực bọn hắn. Cũng may, người mang tin tức trở lại nói, Giang Trần thiếu chủ chỉ cần tiền chuộc, không có ý định khó xử bọn hắn. Điều này cũng làm cho phương diện Thiên Chiếu Đảo Vực hơi thở dài một hơi. Chỉ là số lượng tiền chuộc có thể nói rất lớn, khiến Thiên Chiếu Đảo Vực phải chuẩn bị tới 7 ngày, mới chuẩn bị thỏa đáng. Chuẩn bị xong, phương diện Thiên Chiếu Đảo Vực lập tức lên đường, đến Đông Diên Đảo chuộc người. Dù sao, những người kia, đều là lưng đống của Thiên Chiếu Đảo Vực, nếu như những người này không thể quay về, thực lực của Thiên Chiếu Đảo Vực cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, nói không chừng trực tiếp luân lạc tới cấp bậc như Hồi Xuân Đảo Vực. Cho nên, cho dù nắm chặt dây lưng quần, cũng phải kiếm đủ tiền chuộc. Giang Trần ngược lại không có phức tạp, đếm tiền chuộc xong, liền rất thống khoái thả người. Bất quá, hắn vẫn đưa ra cảnh cáo. Nếu như người của Thiên Chiếu Đảo Vực ngày sau lại phạm đến trong tay hắn, vậy cũng không phải là tiền chuộc đơn giản như vậy. Người của Thiên Chiếu Đảo Vực cả đám khúm núm, cam đoan không có lần sau. Lúc này Giang Trần mới cho bọn hắn đi, bởi như vậy, linh thạch trong tay Giang Trần lại gia tăng lên không ít. Trọng Khải Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận cũng hoàn thiện 7 thành. Đã có 7 thành này, 3 thành còn lại, Giang Trần cảm thấy, mình lại đi Vĩnh Hằng Thánh Địa một lần, cố gắng một ít trong vòng 5-3 năm, là hoàn toàn có hy vọng gom góp. Giang Trần không có ý định ở Đông Diên Đảo dừng lại quá lâu, lúc này đây, Hoàng Nhi đi theo, Giang Trần biết rõ tâm tư của nàng, khả năng đã sớm bay đến Vĩnh Hằng Thần Quốc. Trước đó Yến Thanh Tăng muốn cùng Yến Vạn Quân phản hồi Yến gia, nhưng Yến Vạn Quân không muốn cháu trai đi theo hắn mạo hiểm. Cho nên Yến Thanh Tăng lưu tại Đông Diên Đảo tu luyện. Lúc này, Giang Trần cùng Hoàng Nhi trở lại, Yến Thanh Tăng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Một mực chắc chắn, nhất định phải cùng Giang Trần phản hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc. Giang Trần thấy Yến Thanh Tăng kiên trì như thế, ngẫm lại hiện tại Vĩnh Hằng Thần Quốc đã bình định phản loạn, ven đường cũng không tồn tại bao nhiêu nguy hiểm. Nói sau có Chu Tước Thần cầm tọa chấn, Giang Trần cũng không tin còn có người có thể uy hiếp được bọn hắn. Lập tức gật đầu, Thanh Tăng huynh, vậy thì cùng một chỗ trở về. Giang Trần còn gọi bọn người Lỗ Triệt đến. Hồi Xuân Đảo Vực cùng Tam Tài Đảo Vực hôm nay đã thần phục bổn thiếu chủ, ngươi ở Đông Diên Đảo gặp phải sự tình gì, có thể tùy thời thông báo hai thế lực lớn kia, lẫn nhau gấp rút tiếp viện. Lỗ Triệt gật đầu, gạch nối, góc truyện audio.com, thuộc hạ tuân mệnh, Giang Trần dàn xếp tốt hết thảy, lại cưỡi tinh duyên phi thuyền, phi tốc bay về Vĩnh Hằng Thần Quốc. Hoàng Nhi lần thứ hai phản hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc tâm tình lại hoàn toàn bất đồng. Lần trước nàng bị mang về Vĩnh Hằng Thần Quốc trong lòng một mảnh u ám, ngoại trừ Giang Trần cho nàng tín niệm sinh tồn ra, nàng cơ hồ không có đầu mối. Lúc này, nàng và Giang Trần người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc trong nội tâm lo lắng, lại là cha mẹ. Nàng biết rõ Yến gia đã bị Giang Trần cảnh cáo, để cho bọn hắn phải trong thời gian ước định từ vô tận lao mục cứu cha mẹ ra. Thế nhưng mà trong nội tâm Hoàng Nhi Thủy Chung vẫn không yên lòng. Nhớ tới cha mẹ qua nhiều năm, bị khổ sở lớn như vậy, đến nay còn sống hay không cũng không biết, trong nội tâm Hoàng Nhi như đao cắt. Hoàng Nhi, người hiền đều có thiên tướng, mấy ngày sau chúng ta có thể trở lại Yến gia, đến lúc đó, hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Giang Trần biết Hoàng Nhi quan tâm chính là cái gì, lập tức an ủi. Hoàng Nhi nhẹ nhàng rúc vào trên vai Giang Trần, thấp giọng nói. Trần ca, sau khi Hoàng Nhi sinh ra không bao lâu cha mẹ liền bị giam giữ đến vô tận lao ngục đã nhiều năm như vậy, Hoàng Nhi thật sự rất lo lắng. Lo lắng bọn hắn căn bản nhịn không nổi. Hoàng Nhi từ nhỏ nghe người ta nói, vô tận lao ngục kia phi thường đáng sợ. Giang Trần tự nhiên cũng đã được nghe nói vô tận lao ngục cũng biết đó là một địa phương cùng loại với ngục giam vị diện ở thập đại thần quốc từng thần quốc đều có cửa vào vô tận lao ngục. Có thể nói, vô tận lao ngục như một cái lò luyện. Một khi bị giam vào, khả năng đi ra tuyệt đối là cực kỳ bé nhỏ. Hoàng Nhi từ nhỏ không có ấn tượng cha mẹ trong lòng lo lắng, chỉ là một loại thân tình bản năng. Một ngày này, tinh duyên phi thuyền của Giang Trần đi ngang qua Lam Yên Đảo Vực. Lam Yên Đảo Vực này, là địa phương Giang Trần và Hoàng Nhi gặp lại. Giang Trần nhớ tới trong tay mình còn có một đám hoa ngọc đều là ở lần thịnh hội kia khai thác. Nếu như bán ra, nhất định có thể đổi đến một số linh thạch xa xỉ. Giang Trần lập tức đem chuyện này nói với Hoàng Nhi, Hoàng Nhi biết rõ linh thạch đối với Giang Trần ý vị như thế nào. Bán đi nhóm hoa ngọc này, nhiều lắm là một buổi cũng không quan tâm chút thời gian ấy. Trần ca, ngươi không nên quá nhân nhượng ta, chuyện của ngươi quan trọng hơn. Hoàng Nhi rất thông tình đạt lý. Giang Trần gật gật đầu, hai người lại tới kỳ tích chi thành. Đi vào kỳ tích chi thành, Giang Trần hồi tưởng lại đoạn kinh nghiệm kia, trong lòng nổi lên trận trận ôn hòa, nắm chặt tay Hoàng Nhi. Hoàng Nhi hiển nhiên cũng nhớ lại chuyện cũ ấm áp, mười ngón đan sen, trong mắt hai người, đều ẩn chứa yêu thương vô hạn. Hoàng Nhi, may mắn bây giờ ngươi mặc đồ nữ nhi, nếu như bận nam trang, bị hoàng thất của Lam Yên đảo vực nhận ra, người ta sẽ bắt ngươi trả người a. Hoàng Nhi nhịn không được cười lên, nàng tự nhiên biết rõ Giang Trần chỉ là cái gì. Lúc trước Lăng Bích Nhi là công chúa của Lam Yên đảo vực lại bị Hoàng Nhi mang đi. Từ nay về sau một đi không trở lại, kỳ thật hoàng thất của Lam Yên đảo vực cũng phái người đi Vĩnh Hằng Thần Quốc nghe ngóng, lại nghe nói Yến gia xuất hiện biến cố thật lớn, căn bản không có người biết Bích Nhi công chúa là ai. Chuyện này đối với hoàng thất Lam Yên đảo vực là đả kích rất lớn. Sau khi nghe ngóng, Giang Trần liền tìm được một cổ ngọc điếm lớn nhất kỳ tích chi thành, nhà cổ. Góc truyện audio.com, ngọc này, sinh ý thu mua hoang ngọc làm rất lớn, tín dụng lại tốt. Thấy Giang Trần diện mạo bất phàm, mới mở miệng muốn tìm người phụ trách tiểu nhị cũng không dám lãnh đạm, rất nhanh liền tìm người phụ trách tới, là một trung niên nữ tử khôn khéo giỏi giang. Nữ nhân này hiển nhiên là người bái kiến đại tràng diện, rất giỏi về nhìn mặt nói chuyện. Thấy khí độ của Giang Trần cùng Hoàng Nhi, liền liệu định địa vị của hai người tuyệt đối rất lớn. Bởi vậy lời nói và việc làm tầm đó phi thường khách khí. Cách chương.